là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa chủ nhật 21 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo và bình luận quốc tế là ghi nhận về nỗ lực trong phát triển Đảng bộ và nhân dân xã La Bán Tẩn, huyện vùng cao Mù Cang Chải.
Cuối chương trình chuyên mục Thế giới đó đây sẽ thông tin tới quý vị và các bạn những điều lý thú hấp dẫn vừa diễn ra trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 18 và số 19 của Trung ương, đến thời điểm này tỉnh Yên Bái đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn được 383 cơ quan đơn vị và tổ chức bên trong. Trong đó giảm được 310 đầu mối và thu gọn được 73 tổ chức bên trong các cơ quan đơn vị. Qua việc sắp xếp đã giảm được 32 đầu mối tổ chức bên trong khối Đảng đoàn thể, giảm được 351 đầu mối và tổ chức bên trong khối nhà nước với 3.756 biên chế được tinh giản. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục rà soát, sắp xếp giảm các ban quản lý dự án, các tổ chức phối hợp liên ngành, nhất là các tổ chức có bộ phận giúp việc chuyên trách ở cấp tỉnh. Tiếp tục rà soát, sắp xếp các cơ quan trực thuộc Ủy ban dân cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định. Giảm đầu mối bên trong các cơ quan chuyên môn của Ủy ban dân tỉnh. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Sắp xếp kiện toàn tổ chức lại một số đơn vị hành chính cấp xã. Thực hiện thí điểm một số mô hình mới về thu gọn tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo quản lý ở các cơ quan đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo chỉ đạo của Chính phủ.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 10, tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái sẽ diễn ra hội chợ triển lãm hàng công nghiệp tiêu thụ công nghiệp vùng Tây Bắc Yên Bái năm 2018. Đây là hoạt động quan trọng trong chương trình khuyến công quốc gia năm 2018. Vậy hội chợ năm nay có nét gì mới, quy mô được tổ chức ra sao? Xung quanh nội dung này, phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái có cuộc trao đổi với ông Phạm Trung Lân, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức hội chợ. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã tham gia trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, thì hội chợ lần này có nét gì mới so với những hội chợ được tổ chức lần trước?
Thì đây là lần đầu tiên một hội chợ cấp khu vực mà được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức tại địa phương mà không phải là trung tâm hành chính của tỉnh. Đây cũng được coi là một cái cú hích, là một cái món ăn tinh thần mới lạ cho nhân dân và các doanh nghiệp trong khu vực miền Tây của tỉnh. Qua quá trình mà tổ chức hội chợ thì sẽ có góp phần vào cái việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho khu vực miền Tây của tỉnh Yên Bái. Thứ hai thì đây cũng là một cái hội chợ thuộc chương trình khuyến công quốc gia mà các đơn vị tham gia nếu thuộc đối tượng được theo quy định tại cái nghị định 45 của Chính phủ về khuyến công thì sẽ được hỗ trợ về thuê cái gian hàng bằng mức 80% kinh phí thuê. Đây cũng là một cái điều đổi mới so với cái mức được áp dụng theo nghị định cũ, nó là ở mức 50%. Thì chúng tôi cũng đánh giá là điều này góp phần rất tốt vào cái việc khích lệ các đơn vị tham gia các gian hàng triển lãm, đặc biệt là với các cái đơn vị doanh nghiệp mà còn có hạn chế về năng lực, trong nhất là trong các cái doanh nghiệp mà trong cái khu vực miền Tây. Thứ ba này thì cái mới thì chúng tôi cũng đánh giá là hội chợ sẽ quy tụ được những cái sản phẩm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp mới nhất của các tỉnh trong khu vực và của tỉnh Yên Bái tham gia trưng bày, triển lãm và quảng bá tại cái hội chợ lần này. Và đây cũng là một cái cơ hội cho cái việc học hỏi, kinh nghiệm, giao thương giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nhất là với các doanh nghiệp trong tỉnh Yên Bái.
Vậy thì đến thời điểm này công tác tổ chức hội chợ đã được ngành công thương phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện ra sao thưa ông ạ?
Sở Công Thương chúng tôi cũng xác định đây là một cái sự kiện rất lớn của tỉnh, nên đã tham mưu với tỉnh thành lập ban tổ chức hội chợ cấp tỉnh. Và ban tổ chức này do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng ban, với sự góp mặt của 20 thành viên là các sở ngành và Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ. Sau khi được thành lập thì ban tổ chức đã họp và phân công cụ thể cho từng thành viên thực hiện những cái nhiệm vụ hết sức là cụ thể của theo chức năng nhiệm vụ của mình. Có thể nói thì tới nay thì công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, nó bao gồm những nội dung chính có thể là trao đổi với các đồng chí như sau. Thứ nhất là Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt cái kế hoạch tổ chức hội chợ, phê duyệt dự toán kinh phí, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Và đến nay thì chúng tôi đã lựa chọn được nhà thầu theo đúng cái quy định và đã ký hợp đồng thực hiện tổ chức hội chợ. Sở Công Thương thì cũng đã tổ chức hướng dẫn các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham gia các cái gian hàng để trưng bày. Và tại hội chợ thì sẽ có 4 cái ngành trong tỉnh tham gia trưng bày các gian hàng. 9 trên 9 huyện, thị xã, thành phố sẽ tổ chức gian hàng triển lãm tại hội chợ. Thì những gian hàng này thì sẽ giới thiệu những cái sản phẩm đặc trưng, những cái sản phẩm mới, những cái sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu để được trưng bày tại hội chợ lần này. Và đến nay thì qua công tác chiêu thương thì có 16 tỉnh đăng ký tham gia với 26 gian hàng triển lãm các sản phẩm của các tỉnh. Có trên 130 doanh nghiệp đăng ký và thực hiện trưng bày các gian hàng trong hội chợ. Và cái công tác chiêu thương ấy, như vậy đã cơ bản đáp ứng được 250 trên 250 cái gian hàng tiêu chuẩn mà chúng tôi dự kiến tổ chức tại hội chợ. Về công tác giàn dựng ấy, thì tại cái sân vận động thị xã Nghĩa Lộ mà nơi mà sẽ diễn ra hội chợ ấy, thì nhà thầu tổ chức hội chợ đã và đang hoàn thành các cái hạng mục chuẩn bị tại hiện trường, như là phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan như là điện lực, cấp thoát nước, môi trường đô thị, hoàn thành các cái thỏa thuận, ký các cái hợp đồng cung cấp các dịch vụ liên quan để phục vụ cho hội chợ. Nhà thầu cũng đã tập kết đầy đủ vật tư, thiết bị và đang tiến hành lắp dựng những cấu kiện hạng mục chính như là sân khấu, gian hàng tại khuôn viên của cái hội chợ, và dự kiến cái nội dung này sẽ phải hoàn thành trước ngày 20 tháng 10 để nghiệm thu và đưa vào để cho các cái đơn vị đến để trưng bày. Việc quan hết sức quan trọng đó là cái việc đón tiếp đại biểu về dự thì đã được Sở Công Thương bố trí phân công cụ thể. Cái nội dung này thì chúng tôi cũng rất là tập trung thực hiện nhằm góp phần quảng bá về một Yên Bái thân thiện, mến khách và mong muốn cùng phát triển với các tỉnh trong khu vực.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Yên Bình đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Giáo dục Nghề nghiệp mở 349 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật thâm canh và các biện pháp phòng chống rét cho lúa, mạ, cho gia súc gia cầm, phòng trừ sâu bệnh hại, lúa, ngô và cây màu, kỹ thuật thâm canh và phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn quả có múi, kỹ thuật trồng và chăm sóc trên măng bát độ, quế, kỹ thuật ủ phân vi sinh, canh tác lúa SRI và chăn nuôi cá. Ngoài ra, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn về kỹ thuật trồng nấm rơm, kỹ thuật chăn nuôi thú y, trồng cây ăn quả có múi tại ba xã Xuân Long, Bạch Hà và Yên Bình. Cùng với đó, cán bộ khuyến nông viên cơ sở ở các xã thị trấn đã tư vấn qua điện thoại cho trên 2.200 lượt hộ nông dân về chính sách và pháp luật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các dịch vụ khác liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Ban An toàn Giao thông tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2018. Theo chỉ đạo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2018 là ngày Chủ nhật 18 tháng 11. Ban An toàn Giao thông tỉnh Yên Bái phát động và tổ chức triển khai trong toàn tỉnh các hoạt động hưởng ứng với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại. Ban An toàn Giao thông tỉnh yêu cầu các cơ quan thành viên, sở ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan truyền thông, Ban An toàn Giao thông các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Tuyên truyền phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông. Bên cạnh đó, các cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên và có hình thức giúp đỡ phù hợp các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông, đặc biệt các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn.
Nhờ tích cực chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nên trong 9 tháng đầu năm nay, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Văn Yên giảm so với cùng kỳ cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong 9 tháng năm 2018, Công an huyện Văn Yên đã tuần tra kiểm soát, xử phạt hành chính trên 1.260 trường hợp vi phạm an toàn giao thông với tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Lực lượng công an xã thị trấn đã phát hiện 385 trường hợp vi phạm, xử phạt nộp ngân sách nhà nước trên 149 triệu đồng. Tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Văn Yên giảm sâu cả 3 tiêu chí, trật tự hành lang đường bộ cơ bản đảm bảo. 9 tháng qua, trên địa bàn huyện đã xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người chết, 8 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, giảm 7 vụ, 4 người chết, 14 người bị thương. Từ nay đến hết năm, lực lượng công an huyện Văn Yên sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ, ngăn chặn và kiềm chế tai nạn giao thông. Đồng thời mở các đợt cao điểm xử lý các hành vi vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn và không đội mũ bảo hiểm, tiếp tục kiểm tra rà soát các điểm mất an toàn trên các tuyến đường, đặc biệt là cầu treo, cầu dân sinh, tạm dừng khai thác đối với các công trình không bảo đảm an toàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Nhân Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn đẩy lùi và có chiều hướng giảm. Đó là đánh giá trong báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 vừa được Chính phủ gửi đến Quốc hội ngay trước kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. Năm 2018, có 56 người đứng đầu đã bị xử lý hoặc đang được xem xét để xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Trong đó, 5 người bị xử lý hình sự, 45 người đã bị xử lý kỷ luật, 6 người đang thực hiện hành quy trình xử lý kỷ luật. Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu tăng theo từng năm đã có tác dụng răn đe, từ đó có tác dụng đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức trong phòng chống tham nhũng tại đơn vị mình phụ trách. Chính phủ nhận định trong thời gian tới tham nhũng từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và thuyên giảm. Công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục đạt được kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý nhà nước. Trước đây khi nói đến sự đói nghèo, người ta hay nghĩ đến nguyên nhân chủ yếu là do trình độ dân trí thấp, người dân cư trú trên địa bàn giao thông hiểm trở, đi lại khó khăn, ít có điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội hiện đại. Nhìn nhận như vậy là đúng nhưng chưa đủ. Còn một lý do cơ bản khác dẫn đến sự đói nghèo là do người dân chưa được tiếp cận thông tin đầy đủ. Với hơn 53% số dân sử dụng Internet, Việt Nam hiện đứng thứ 16 trên 20 quốc gia có sử dụng Internet nhiều nhất tại châu Á. Tuy nhiên, tỷ lệ người dùng Internet chủ yếu tập trung ở khu vực đô thị, đồng bằng và đối tượng sử dụng phần lớn là người trẻ. Một bộ phận người nghèo ở nước ta, như là miền núi, vùng sâu, vùng xa hiện nay vẫn chưa thường xuyên tiếp cận thông tin. Thông tin được ví như sức mạnh, chìa khóa của quyền lực. Vì vậy, việc chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, tạo mọi điều kiện cho người dân, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số, người nghèo, người yếu thế ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, chính là giúp đồng bào mở mang tầm nhìn, có thêm hiểu biết, nâng cao kiến thức để tự tin vào bản thân, chủ động vượt khó, vươn lên lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc. Diễn đàn Kinh tế Thế giới vừa công bố báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2018, trong đó Việt Nam xếp thứ 77 trên 140. Có 12 tiêu chí được WEF đưa ra tính toán để xếp hạng năng lực cạnh tranh của một nền kinh tế, bao gồm thể chế, hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, ổn định kinh tế vĩ mô, sức khỏe, kỹ năng thị trường cho sản phẩm, thị trường lao động, hệ thống tài chính, quy mô thị trường, động lực kinh doanh và năng lực sáng tạo. Trong số các tiêu chí trên, tiêu chí về sức khỏe của Việt Nam được đánh giá cao nhất với 81 điểm, đứng thứ 68 trên 140. Quy mô thị trường đạt 71 điểm, đứng thứ 29 trên 140. Ổn định kinh tế vĩ mô đạt 75 điểm, đứng thứ 64 trên 140. Quá trình phát triển khu chung cư đô thị mới tại các thành phố lớn đã diễn ra hàng chục năm nay, phần nào đáp ứng nhu cầu về nhà ở của đông đảo người dân. Tuy nhiên, nhiều bất cập trong công tác quy hoạch và thực hiện đang khiến nhiều người lo ngại về chất lượng sống của dân cư tại các khu chung cư nói riêng, cũng như diện mạo của đô thị nói chung. Tại nhiều đô thị lớn ở nước ta hiện nay, không hiếm gặp cảnh các tòa nhà cao tầng mọc lên san sát trên cả một đoạn đường kéo dài hàng km, nhưng thiếu hẳn bóng dáng cây xanh. Nhìn rộng ra có thể thấy tình trạng thưa thớt những vườn cây, hàng cây. Những hồ nước, thậm chí các bể nước tạo cảnh quan lại càng ít hoặc không có. Thực trạng này nguyên nhân, ngoài của sự yếu kém trong công tác quy hoạch và quản lý đô thị, còn có nguồn gốc từ sự ích kỷ, coi lợi nhuận trên hết của không ít chủ đầu tư, dẫn đến hiện tượng tận dụng đối đa diện tích đất để xây nhà cao tầng. Để nâng cao chất lượng sống ở đô thị, cần triển khai các giải pháp đồng bộ như có quy định cụ thể về vai trò giám sát của cơ quan chức năng, của cộng đồng cư dân, cũng như có biện pháp chế tài nếu chủ đầu tư hay đơn vị cung ứng dịch vụ không thực hiện trách nhiệm này. Báo động tình trạng Tây Ba Lô tràn qua châu Á làm giáo viên dạy tiếng Anh là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo Lao động tuần qua. Khi một báo cáo mới đây cho thấy 2/3 trong tổng số 400.000 giáo viên người nước ngoài giảng dạy tại Trung Quốc không đạt tiêu chuẩn, nhiều quốc gia được cảnh báo, trong đó có Việt Nam. Tại châu Á, các nước Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và Việt Nam đang nỗ lực để kiểm soát việc giáo viên người nước ngoài không đạt tiêu chuẩn dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai. Hệ lụy là ảnh hưởng đến cách phát âm, âm sắc, khả năng hình thành câu và thậm chí cả sự hứng thú của học sinh trong việc tiếp tục học tiếng Anh. Một giáo viên tiếng Anh đến từ Australia cho biết các giáo viên tiếng Anh ở Việt Nam có mức thu nhập tốt và nhiều người đã quyết định sinh sống lâu dài ở đây vì chi phí sinh hoạt rẻ hơn nhiều. Tuy nhiên, nhiều trung tâm tiếng Anh ở Việt Nam đã thuê những người bản ngữ nói tiếng Anh dù không có trình độ chuyên môn, không cần kiểm tra lý lịch. Tháng 11 tới sẽ tiêm bổ sung vaccine sởi rubella cho 4,2 triệu trẻ. Đây là kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi rubella cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi, vùng nguy cơ cao 2018-2019 nhằm góp phần tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi rubella trong cộng đồng của Bộ Y tế. Bộ Y tế cho biết sởi và rubella là những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể gây các biến chứng nguy hiểm, đe dọa tính mạng của trẻ. Trẻ mắc hội chứng rubella bẩm sinh, mắc đồng thời nhiều dị tật bẩm sinh như dị tật tim, đục thủy tinh thể, điếc bẩm sinh, chậm phát triển, đái tháo đường ở trẻ nhỏ, vàng da, xuất huyết, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất tinh thần của trẻ. Theo đó, tất cả trẻ từ 1 đến 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao, trẻ sinh từ năm 2014 đến 2017 đối với đợt 1, trẻ sinh từ 2014 đến 2018 đối với đợt 2 sẽ được tiêm một mũi vaccine, không kể tiền sử được tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi hoặc vaccine phòng bệnh rubella trước đó. Ngoại trừ trẻ đã tiêm vaccine phòng bệnh sởi hoặc vaccine phòng bệnh rubella trong thời gian dưới một tháng khi triển khai tiêm bổ sung.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu đã diễn ra tại thành phố Bruxelles, Bỉ, với chủ đề trọng tâm là vấn đề Anh rời EU Brexit. Tuy nhiên, hy vọng về một thỏa thuận Brexit đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết sau khi giới lãnh đạo châu Âu bác bỏ kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh đặc biệt vào tháng 11 tới để tập trung vào thỏa thuận Brexit đang bế tắc. Thủ tướng Anh Theresa May đã không thể đưa ra được đề xuất mới nào trong bài phát biểu trước giới lãnh đạo Liên minh châu Âu. Giới lãnh đạo EU đã chỉ thị tiếp tục các vòng đàm phán và gợi mở khả năng sẽ tạm ngừng tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào tháng 11 tới nếu như không đạt được bước đột phá. Kết quả này cho phép Thủ tướng May có thêm một khoảng thời gian để chuẩn bị cho đề xuất mới. Tuy nhiên, bà đang phải hứng chịu sức ép lớn từ cả những người ủng hộ bà và phản đối Brexit. Vấn đề đáng lo ngại hơn nữa là việc Thủ tướng Anh cần phải tìm kiếm sự ủng hộ của nội các đối với chiến lược của Brexit. Các quan chức châu Âu khẳng định EU rất bình tĩnh, không vội vàng và sẵn sàng đợi đến tháng 12 hay thậm chí lâu hơn để đạt được thỏa thuận cuối cùng. Bây giờ là thời gian Anh phải đàm phán với chính nước Anh. Theo các nguồn tin của Liên minh châu Âu, EU đã tái cam kết đặt niềm tin vào trưởng đoàn đàm phán Michel Barnier và tiếp tục duy trì sự đoàn kết trong khối. EU cũng đưa ra quyết định sẽ không tổ chức một hội nghị thượng đỉnh về Brexit vào tháng 11 tới như đã thỏa luận trước đó, bởi vẫn chưa đủ tiến trình đạt được trong các vòng đàm phán. Bên cạnh đó, 27 nước thành viên còn lại của EU luôn sẵn sàng triệu tập Hội đồng châu Âu trong trường hợp ông Barnier đạt bước tiến trong đàm phán Brexit. Trong tiến trình đàm phán Brexit đầy phức tạp giữa Anh và EU, nhiều vấn đề đã được hai bên thỏa thuận. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là làm thế nào tránh được việc xây dựng cơ sở tầng mới dọc biên giới với Ireland lại chưa được giải quyết, thậm chí gây căng thẳng cho các vòng đàm phán. Đối với lãnh đạo EU, cách tốt nhất là một thỏa thuận chốt chặn, trong đó Bắc Ireland sẽ gắn chặt với các quy định về hàng hóa và dịch vụ của EU sau Brexit. Đề xuất này bị bà May bác bỏ khi cho rằng nó chia tách Anh thành các vùng hải quan khác nhau. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã gọi thế bế tắc hiện nay là cực kỳ khó tháo gỡ và đưa ra viễn cảnh về một Brexit không có thỏa thuận với nước Anh. Với những bế tắc trong đàm phán, các nước EU cho rằng sẽ khó có một kết quả ngay lập tức, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc sự kết thúc của các cuộc đàm phán Brexit. Bất chấp nguy cơ không đạt được thỏa thuận Brexit, giới ngoại giao vẫn hy vọng cảnh báo thất bại cũng có thể là một chiến thuật nhằm gia tăng sức ép của EU lên đối tác đàm phán. Ngoài ra, viễn cảnh này cũng có thể là một cú hích chính trị trong nước cho Thủ tướng Anh, giúp thuyết phục người dân Anh rằng bà đang nỗ lực để tìm kiếm một thỏa thuận tốt nhất cho họ.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, là xã điểm xây dựng nông thôn mới ở huyện vùng cao Mù Căng Chải, xã Lam An Tần xác định kinh tế là đòn bẩy để nâng cao chất lượng đời sống. Những năm gần đây, xã Lam An Tần đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân đưa các loại giống mới có năng suất cao vào gieo trồng thay thế các giống địa phương, đồng thời khuyến khích người dân tìm hướng phát triển du lịch để nâng cao thu nhập. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Năm 2007, ruộng bậc thang ở xã Lam An Tần, huyện Mù Căng Chải đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng danh thắng cấp quốc gia. Từ đây, kinh tế du lịch đã trở thành hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho người dân. Gò Dừ Homestay của anh Hàng A Giò, bản La Bán Tần là một trong những điểm nghỉ chân lý tưởng cho nhiều du khách khi đến tham quan du lịch tại Mù Căng Chải. Với 9 phòng nghỉ, Gò Dừ Homestay được thiết kế theo hướng mở ra cánh đồng, vừa tạo không gian gần gũi để du khách được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của những thửa ruộng bậc thang và khám phá về cuộc sống đời thường của người dân bản địa. Nhờ lợi thế này đã giúp cho homestay của anh A Giò thu hút gần 1.000 lượt du khách mỗi năm, đem về thu nhập gần 300 triệu đồng một năm. Anh Giò cho biết.
Cái tiền đầu lúc đầu tư ấy, thì nó cũng hơi khó khăn một chút. Mà mình cũng vay mượn được là nhà nước, này, ngân hàng này, cũng về thôi là cũng đầu tư dần dần. Du khách cũng đến với mình nhiều hơn thì mình cũng như là mình cũng mình cũng tư vấn cho bà con người dân ở đây là chẳng hạn như là họ có thể là nuôi gà này, nuôi lợn cắt nách này, hoặc là họ cũng trồng rau này, đấy họ cũng lấy từ những cái thực phẩm đấy từ nhà dân thì người ta cũng thu được một số lợi nhuận.
Hiện nay ở xã La Bán Tần đã có 4 hộ phát triển kinh tế từ du lịch cộng đồng thu hút hàng nghìn lượt du khách đến nghỉ chân tại đây. Điểm đặc biệt trong cách làm du lịch cộng đồng ở La Bán Tần khiến du khách thích thú là nhiều nét văn hóa truyền thống của đồng bào nơi đây vẫn được giữ nguyên. Đến đây du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, phong tục tập quán của người dân bản địa. Chính việc phát triển du lịch gắn với bảo tồn lưu giữ những nét văn hóa truyền thống ở xã La Bán Tần đã làm say lòng nhiều du khách khi đến với xã vùng cao này. Ông Ngô Dự, du khách Hà Nội nói.
Thực tế là cái nhà nghỉ cộng đồng ở đây cũng mới phát triển thôi. Nhưng mà nó cũng sẽ rất được, tôi nghĩ là sẽ thời gian tới với sự điều phối của xã, của chính quyền xã thì cái du lịch cộng đồng ở đây thôi sẽ phát triển mạnh, bởi vì đây là một cái vùng đất mới, mới khai phá về du lịch cộng đồng. Nếu mà làm được tốt thì tôi nghĩ là sẽ rất nhiều khách du lịch đến đây, bởi vì cái ruộng bậc thang Mù Căng Chải đẹp hơn rất nhiều ở nơi khác.
Cho biết thêm về những lợi ích từ phát triển du lịch cộng đồng, chị Hờ Thị Dê, Phó Bí thư Đảng ủy xã La Bán Tần nói.
Bây giờ thì là phát triển du lịch cộng đồng thì ngoài cái du lịch cộng đồng ra thì là cũng kéo theo nhiều cái dịch vụ như là ăn uống, rồi là người dân cũng người ta cũng biết giã bánh giày, rồi là có một cho đi thuê quần áo, cho du khách thuê quần áo đi chụp ảnh này, rồi là trồng tam giác mạch quanh năm ấy để thu hút du khách, người ta đến người ta cũng đi chụp ảnh đi chơi ấy. Thì là so với đơn giản là thu nhập bình quân đầu người nhá, thì so với năm 2015 thì là khoảng năm thời điểm 2015 thì là theo như chúng tôi đánh giá thì là thu nhập bình quân đầu người thì là rơi vào tầm khoảng 9 triệu đồng trên người trên năm, còn đến thời điểm này là chúng tôi vừa đánh giá xong thì là nó rơi vào tầm khoảng 11 triệu 500 người trên năm.
Bên cạnh đẩy mạnh phát triển du lịch, xã La Bán Tần còn chú trọng tới việc phát triển kinh tế nông nghiệp với tổng diện tích gần 230 ha. Những năm gần đây, xã La Bán Tần đã vận động nhân dân tích cực đưa nhiều giống lúa lai năng suất cao vào trồng, thay thế cho giống lúa địa phương. Nhờ vậy, năng suất lúa của toàn xã đã tăng từ 35 tạ trên hecta lên hơn 40 tạ một hecta. Bên cạnh đó, việc vận động nhân dân thâm canh tăng vụ, chuyển đổi từ một vụ lúa sang hai vụ một năm đã khiến đời sống người dân được cải thiện. Chị Hờ Thị Làng, bản La Bán Tần, xã La Bán Tần nói.
Khi
trồng giống lúa mới, mình cũng được cán bộ xã hướng dẫn về kỹ thuật. Làm theo mình cũng thấy lúa được nhiều hơn trước đây. Bây giờ nhà mình không còn lo bị đói như trước đây nữa. Ngoài đưa nhiều giống lúa mới vào canh tác, đồng bào Mông ở xã La Bán Tần trong những năm gần đây đã biết thâm canh tăng vụ như trồng các loại cây rau màu, dược liệu. Toàn xã hiện có 200 hectare ngô cho sản lượng khoảng 800 tấn một năm, đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nơi đây. Gia đình ông Giàng Chứ Ly là một trong những hộ điển hình về chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã La Bán Tần. Nếu như trước đây ngô vẫn là thực phẩm chính trong các bữa ăn, thì nay ngô được ông Ly dùng để phục vụ chăn nuôi, tăng thu nhập cho gia đình. Ông Ly cho biết thêm.
Mấy năm trước thì chủ yếu là trồng giống ngô địa phương. Còn trong những năm gần đây thì giống ngô địa phương là năng suất rất thấp. Mặc dù chất lượng thì nó cao hơn, chất lượng nó ngon hơn nhưng mà năng suất rất thấp, cho nên là bây giờ thì để đảm bảo sản lượng được nhiều thì năm chủ yếu là bây giờ người ta chuyển sang trồng ngô lai là chính. Từ những cái sản xuất ấy thì lại bây giờ nó có một cái là có thể là mình phát triển thêm thăm nuôi, tức là để mình nuôi được ngoài những cái có thể là dùng, mà nếu mà không dùng hết thì mình có thể là bán ra để lấy tiền, xong là lại tái sản xuất, tức là mình lại có tiền thì mình có thể là mua phân mua giống lại, xong là tái sản xuất.
Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng cùng với thâm canh tăng vụ, tổng sản lượng lương thực có hạt hàng năm của xã La Bán Tần đã đạt khoảng 2.400 tấn. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên 11 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 59%. Tuy nhiên, sự đổi thay rõ nét nhất là khi triển khai xây dựng nông thôn mới ở xã vùng cao La Bán Tần, là người dân đã dám thử sức với những cách làm kinh tế mới như du lịch cộng đồng, mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác để tăng năng suất, nâng cao thu nhập. Đó chính là minh chứng cụ thể về sự chủ động của người dân trong phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới ở La Bán Tần.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin hấp dẫn trong chuyên mục Thế giới đó đây. Bốn mươi một tuổi suốt 37 năm ăn pizza thay cho bữa tối. Chỉ cần 5 phút, nam giáo viên Mai 41 tuổi đã gây được tiếng trên mạng Internet sau khi chia sẻ về thói ăn bất thường của bản thân. Trong suốt 37 năm qua, ít nhất một lần trong ngày anh ta ăn pizza cho bữa chính. Chuyện tình lâu năm của Meitoman và pizza bắt đầu khi anh 3 hoặc 4 lần đầu được mẹ cho ăn món ý này. Mai yêu pizza nhiều đến mức cứ liên tục đòi ăn nhiều hơn mỗi ngày và cha mẹ anh cuối cùng cũng phải nhượng bộ và ngừng cố gắng thuyết phục con trai ăn các loại thực phẩm khác. Kể từ đó, Mai đã ăn pizza ít nhất một lần trong ngày, xuyên suốt thời thơ ấu, tuổi thiếu niên và cả tuổi trưởng thành. Mai nói, đến đâu tôi cũng có thể ăn pizza, do đó đây là một món ăn đa dạng mà lại ngon. Nó không phải là một bữa đại tiệc. Tôi biết có một số người thực sự đang ăn uống lành mạnh và họ gọi đây là thức ăn nhanh hoặc bất cứ điều gì tương tự. Nhưng một bữa tối với tôi là không có gì quá đặc biệt. Bạn phải ăn vì bạn đang đói. Mặc dù mức cholesterol trong cơ thể tăng dần trong những năm qua do ăn pizza, nhưng Mai nói rằng anh chắc chắn sẽ không bao giờ rời bỏ thói quen đã duy trì hàng chục năm qua. Choáng với nhóc chùm 7 tuổi tự mở ngân hàng riêng. Trong khi nhiều đứa trẻ mơ ước trở thành doanh nhân khi lớn lên, thì cậu bé người Peru lại khởi đầu khá sớm và tự mở một ngân hàng tiết kiệm cho trẻ em khi chỉ mới 7 tuổi. Hiện tại ngân hàng của cậu bé đang phục vụ cho hơn 2.000 khách hàng và cung cấp nhiều dịch vụ tài chính khác nhau. Dù đã có ý tưởng về ngân hàng tiết kiệm cho trẻ em cách đây 6 năm sau khi nhận thấy rằng nhiều người bạn của mình đã tiêu tiền vào đồ ngọt và đồ chơi thay vì tiết kiệm để mua được một thứ gì đó có ý nghĩa hơn. Mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng Dô đã hiểu rằng tiết kiệm tiền và sử dụng một hệ thống tài chính là hai cách mà người lớn, những người như cha mẹ mình giải quyết nhiều vấn đề tài chính, xã hội của họ. Vì vậy, cậu bé đã quyết định sẽ làm điều tương tự cho trẻ em. Sau đó, Dô bắt đầu suy nghĩ về cách thức trẻ em có thể tạo ra tiền mà không cần giúp đỡ của các bậc phụ huynh và tái chế có vẻ là câu hỏi. Cậu bé chắc chắn rằng mình đang làm một điều gì đó, nhưng khi kể ý tưởng về ngân hàng cho những giáo viên, Dô lại được bảo rằng một đứa trẻ 7 tuổi không thể xử lý một dự án như vậy. Song Joe đã chứng minh rằng các giáo viên đó đã nhầm. Trẻ em có thể trở thành khách hàng của ngân hàng bằng cách chuyển ít nhất 5kg chất thải có thể tái chế, giấy hoặc nhựa, rồi gửi ít nhất 1kg chất thải tái chế mỗi tháng để duy trì tư cách thành viên. Sau đó họ sẽ đặt ra mục tiêu tiết kiệm và chỉ có thể rút tiền từ tài khoản khi đạt được mục tiêu của mình. Joe cũng đã thiết lập mối quan hệ với các công ty tái chế địa phương để khách hàng của mình nhận được giá ưu đãi hơn cho mỗi kg chất thải tái chế. Tiền thu cũng sẽ được gửi thẳng vào tài khoản của họ. Để đảm bảo những đứa trẻ là người duy nhất được hưởng lợi từ công việc của mình, thành công ban đầu của dự án đã thu hút nhiều sự chú ý. Và tại một thời điểm, Dô thậm chí còn hợp tác với một ngân hàng lớn ở Peru để dịch vụ này có thể tiếp cận với nhiều trẻ em hơn. Bỏng 95% cơ thể vẫn dũng cảm theo đuổi nghề người mẫu. Từ khi hoàn thành ước mơ trở thành một người mẫu, Johnny đã tự gọi mình là kẻ thiêu đốt sự thành công, chứ không còn là nạn nhân sống sót sau khi bị thiêu cháy. Cậu gần như đã chết trong vụ hỏa hoạn tại nhà khi 14 tuổi. Cậu thường xuyên bị gọi là quái vật và đã phải vật lộn trong một thời gian dài để có thể chấp nhận những vết sẹo bao phủ khắp cơ thể mình. Nhưng bây giờ ở tuổi 18, Johnny đã dùng chính vết sẹo như một phần của chiến dịch giảng dạy từ thiện để nâng cao nhận thức về sự khác biệt thể chất. Johnny chia sẻ, rất nhiều người nhìn tôi chằm chằm mỗi ngày mỗi lần tôi ở nơi công cộng. Điều đó thực sự tác động đến tôi. Sau tai nạn, những cái nhìn đó còn tồi tệ hơn nhiều so với những vết bỏng trên cơ thể mà tôi phải trải qua. Bây giờ tôi cố gắng nhìn mọi thứ với một quan điểm khác. Tôi đã trở thành một thiếu niên và ngoại hình bắt đầu trở nên quan trọng với tôi. Tôi bắt đầu nhận ra rằng mình thực sự không bình thường. Tôi bắt đầu ghét vẻ ngoài của bản thân. Tôi thậm chí không muốn chăm sóc cơ thể mình nữa và bắt đầu ngừng ăn. Tôi chưa bao giờ nhận ra bản thân ích kỷ như thế. Rõ ràng tôi có một gia đình quan tâm đến tôi, nhưng chẳng bao giờ tôi nhận ra điều đó. Thế rồi bất chấp tất cả, Johnny cũng đã học được cách chấp nhận bản thân và chiến thắng sự tự ti. Hiện tại chàng trai trẻ đang học đại học và còn dũng cảm theo đuổi ước mơ làm người mẫu. Nước đỏ như máu giết chết hàng triệu sinh vật biển ở Mỹ. Vùng ven biển thuộc bang Florida, Mỹ đang phải đối mặt với hiện tượng nước đỏ như máu giết chết hàng triệu sinh vật biển và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Nhiều người dân ra biển nói rằng họ bị ho, ngứa mắt và gặp nhiều triệu chứng khác. Xác cá chết hàng loạt trôi dạt vào bờ biển ở nhiều nơi, ước tính lên tới cả triệu con. Nhiều động vật biển đang hấp hối hoặc đã chết liên tiếp dạt vào bờ các bãi biển đông khách du lịch. Điều này khiến chính quyền bang phải tạm thời đóng cửa các bãi biển. Một người tin vào thuyết âm mưu nói rằng hiện tượng này giống như dịch bệnh trong kinh thánh tạo ra nước đỏ như máu ở Florida. Chính quyền địa phương xác định đây là hiện tượng thủy triều đỏ và tỏ ra lung túng trong việc đối phó với thảm họa. Theo quan chức bang, hiện tượng thủy triều đỏ xuất hiện từ năm ngoái dọc theo khu vực bờ biển phía tây nam Florida dài 215 km. Không có dấu hiệu nào cho thấy thủy triều đỏ sẽ sớm chấm dứt. Trong khi các chuyên gia đang cố gắng xác định nguyên nhân, bao gồm cả yếu tố tự nhiên và con người. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Thế giới đó đây. Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.